Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Mời quý vị và các bạn đến với bản tin thế giới của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington, thứ Bảy ngày 2 tháng 9 năm 2023. Một đoạn video mới được công bố của ông trùm lính đánh thuê người Nga Yevgeny Prigozhin có ý cho thấy ông ở châu Phi chỉ vài ngày trước khi chết, giải quyết những suy đoán về sức khỏe của ông và các mối đe dọa có thể xảy ra đối với an ninh của ông. Những tin tức nổi bật khác về thế giới trong chương trình podcast này còn gồm có nghị sĩ Mỹ trấn an Tổng thống Đài Loan rằng Hoa Kỳ sẽ gỡ thông việc bán vũ khí đang bị tắt, Nga nói sẽ phát triển quan hệ với Triều Tiên nhưng không xác nhận ông Putin và ông Kim trao đổi thư. Thị trưởng Ukraine tố cáo Nga cưỡng ép người dân ở Mariupol đi bầu cử. Tổng thống Lukashenko nói yêu cầu rút lính đánh thuê Wagner của Nga ra khỏi Belarus là ngu ngốc. An ninh Nga tuyên bố triệt phá nhóm phá hoại người Ukraine ở khu vực biên giới. Mời quý vị và các bạn chờ nghe. Mỹ có nghĩa vụ phải đáp ứng số vũ khí bị dồn lại còn chưa giao cho Đài Loan và cả hai đảng ở Mỹ đều nhất trí đảm bảo điều này, theo một nghị sĩ Mỹ cho biết hôm 1 tháng 9 trong lúc Bộ Quốc phòng Đài Loan thúc đẩy các giải pháp từ Washington. Kể từ năm ngoái, Đài Loan đã phàn nàn rằng Mỹ chậm bàn giao vũ khí, chẳng hạn như tên lửa phòng không Stinger, khi các vũ khí Mỹ chuyển sang cung cấp cho Ukraine trong lúc nước này đang chiến đấu chống quân xâm lược Nga. Vấn đề này cũng khiến một số nghị sĩ Mỹ và quan chức Mỹ lo ngại. Khi Bắc Kinh trở nên quyết đoán hơn, Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn đã thúc đẩy cải cách quốc phòng để giúp quân đội có động cơ hơn và khó bị tấn công hơn trong nỗ lực biến hòn đảo này thành con nhím, theo cách gọi của các quan chức Mỹ, và bà cũng đã thúc đẩy nền quốc phòng tự chủ. Gặp bà Thái tại phủ Tổng thống ở Đài Bắc, ông Rob Whitman, Phó Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ về Trung Quốc, nhận xét rằng Đài Loan đã có nỗ lực tuyệt vời để phòng vệ, chẳng hạn như mở rộng nghĩa vụ quân sự. Chúng tôi có nghĩa vụ đảm bảo giao các lô vũ khí bị dồn ứ lại trong các hợp đồng bán vũ khí hiện có giữa hai nước. Tôi có thể nói với bà rằng các dân biểu Hạ viện ở cả hai đảng đều đang tập trung đảm bảo số lượng vũ khí, khí tài xuất khẩu tồn đọng trị giá 19 tỷ đô la sẽ được giải tỏa. Bộ Quốc phòng Đài Loan trong phúc trình trước Quốc hội về đánh giá kế hoạch 5 năm đang diễn ra mà Reuters đã xem được hôm 1 tháng 9, kêu gọi giải pháp cho việc bàn giao vũ khí và lưu ý đến các mối đe dọa gia tăng từ chính quyền Cộng sản Trung Quốc. Trong thông báo mới nhất về bán vũ khí hồi tuần trước, Mỹ đã phê duyệt thương vụ bán cho Đài Loan 500 triệu đô la, các hệ thống tìm kiếm và theo dõi hồng ngoại cho máy bay chiến đấu F-16 cũng như các thiết bị khác. Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết mục tiêu chính của họ là cải thiện sức mạnh chiến đấu phòng thủ bất đối xứng bằng cách cải thiện khả năng tầm xa, độ chính xác, các năng lực không người lái, năng lực hành quân và trí tuệ nhân tạo. Trong cuộc gặp bà Thái, ông Whitman cùng 4 nghị sĩ Cộng hòa khác đã đảm bảo về sự ủng hộ của Mỹ cho Đài Loan. Ông nói bất kỳ cuộc tấn công thù địch vô cớ nào vào Đài Loan sẽ dẫn đến phản ứng kiên quyết từ Mỹ. Nga hôm 31 tháng 8 thừa nhận ý định phát triển quan hệ với Triều Tiên nhưng không xác nhận tuyên bố của Tòa Bạch Ốc rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã trao đổi thư từ với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Tòa Bạch Ốc hôm 30 tháng 8 nói họ lo ngại rằng các cuộc đàm phán vũ khí giữa Nga và Triều Tiên đang tiến triển tích cực, đồng thời cho biết ông Putin và ông Kim đã viết thư cho nhau cam kết tăng cường hợp tác. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov không trả lời trực tiếp khi được các phóng viên hỏi về việc có hay không chuyện ông Putin và ông Kim trao đổi thư từ. Moscow và Bình Nhưỡng có mối quan hệ tốt, mối quan hệ tôn trọng lẫn nhau. Chúng tôi dự định phát triển hơn nữa những mối quan hệ này. Triều Tiên là hàng xóm của chúng tôi, một nước láng giềng rất quan trọng trong khu vực. Washington trước đó đã cảnh báo rằng Triều Tiên có thể cung cấp thêm vũ khí cho Nga để sử dụng chống lại Ukraine. Đầu tháng này, Hoa Kỳ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với 3 thực thể mà Washington cáo buộc có liên quan đến các thỏa thuận vũ khí giữa Triều Tiên và Nga. Một đoạn video mới được công bố của ông trùm lính đánh thuê người Nga Yevgeny Prigozhin có vẻ cho thấy ông ở châu Phi chỉ vài ngày trước khi chết, giải quyết những suy đoán về sức khỏe của ông và các mối đe dọa có thể xảy ra đối với an ninh của ông. Ông Prigozhin nói trong đoạn video ngắn trên kênh Telegram Grey Zone được liên kết với tập đoàn Wagner của ông công bố. Đối với những người đang thảo luận về việc tôi còn sống hay không, tình hình của tôi như thế nào, bây giờ là cuối tuần, nửa cuối tháng 8 năm 2023, tôi đang ở châu Phi. Vì vậy, đối với những người muốn thảo luận về việc xóa sổ tôi hoặc cuộc sống riêng tư của tôi kiếm được bao nhiêu tiền hay bất cứ điều gì khác, mọi thứ đều ổn. Reuters không thể kiểm chứng địa điểm hoặc ngày tháng của đoạn video được quay trên một chiếc xe đang di chuyển. Quần áo và mũ dàn di của ông Prigozhin cũng như chiếc đồng hồ trên tay phải của ông khớp với ngoại hình của ông trong một video phát hành vào ngày 21 tháng 8 mà ông cũng khẳng định được quay ở châu Phi. Việc đề cập đến cuối tuần của ông ngụ ý rằng đoạn clip mới nhất chắc chắn được thực hiện vào ngày 19 hoặc 20 tháng 8, chỉ 3 hoặc 4 ngày trước khi ông cùng các nhân vật hàng đầu Wagner khác và các vệ sĩ thiệt mạng trong một tai nạn máy bay ở phía bắc Moscow vào ngày 23 tháng 8. Những bình luận trong video phản ánh nhận thức của ông Prigozhin về những rủi ro đối với cuộc sống của ông. Lực lượng Wagner của ông đã chiến đấu cho Nga trong cuộc chiến tranh Ukraine, nhưng ông đã chỉ trích gay gắt cơ chế quốc phòng và dẫn đầu một cuộc binh biến ngắn vào cuối tháng 6 năm nay. Điện Kremlin bác bỏ cáo buộc rằng Tổng thống Vladimir Putin giết ông Prigozhin để trả thù là hoàn toàn dối trá, nhưng cho biết cuộc điều tra về vụ tai nạn đang xem xét khả năng có một hành vi tội phạm. Ông Prigozhin được chôn cất tại nghĩa trang Pokrovskoye ở quê nhà Saint Petersburg hôm 29 tháng 8. Thị trưởng Ukraine tại thành phố Mariupol đang bị Nga chiếm đóng hôm 31 tháng 8 tố cáo chính quyền Nga đang tổ chức các cuộc bầu cử giả hiệu buộc người dân phải bỏ phiếu. Phát biểu với Reuters ở Kiev, thị trưởng Vadim Boychenko nói thêm rằng không có danh sách cử tri cũng như danh sách ứng cử viên và bất kỳ ai mang hộ chiếu Nga đều có thể bỏ phiếu. Đây là cuộc bỏ phiếu kéo dài trong 3 ngày, tức là bạn có thể đến nhiều lần và bỏ phiếu. Vì không có danh sách nào, bạn có thể bỏ phiếu ở đó bao nhiêu tùy thích. Vấn đề chính là có những ý định đó. Reuters không thể xác minh độc lập những tuyên bố của ông Boychenko. Chính quyền do Nga thành lập đã mở các trạm bỏ phiếu di động cho các cuộc bầu cử địa phương của Nga ở Mariupol ngày 31 tháng 8. Nga chuẩn bị tổ chức các cuộc bầu cử khu vực bao gồm các khu vực của Ukraine mà Nga đã chiếm đóng như Donetsk, Luhansk, Zaporizhia và Kherson. Các thống đốc do Nga bổ nhiệm bao gồm các chính trị gia lão thành thân Nga và những người chỉ được biết đến ở địa phương đang tranh các nhiệm kỳ đầy đủ trong cuộc bầu cử sẽ kết thúc vào ngày 10 tháng 9. Ngoài các cuộc bỏ phiếu ở các khu vực mà Nga kiểm soát ở Ukraine, một loạt tỉnh của Nga sẽ bỏ phiếu bầu các thống đốc và cơ quan lập pháp khu vực cũng vào ngày 10 tháng 9. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko ngày 31 tháng 8 tuyên bố yêu cầu của Ba Lan và các nước vùng Baltic về việc rút nhóm lính đánh thuê Wagner của Nga ra khỏi Belarus là vô căn cứ và ngu ngốc. Phát biểu trong phiên họp của Hội đồng An ninh Belarus ở Minsk, ông Lukashenko nói rằng việc phản đối sự hiện diện của Wagner ở Belarus là không biện minh được chừng nào quân đội nước ngoài còn đóng quân ở Ba Lan và các nước Baltic đều là thành viên của NATO. Câu trả lời rất đơn giản, cả ở Ba Lan và Litva, cũng như ở các nước vùng Baltic khác, không nên có một máy bay chiến đấu nước ngoài nào. Nếu quả đúng như vậy, họ sẽ có quyền đưa ra những tuyên bố liên quan đến chúng tôi về sự hiện diện của quân nhân nước ngoài tại đây. Tập đoàn Wagner đã đưa trở lại một số chiến binh của mình đến Belarus theo một thỏa thuận do ông Lukashenko làm trung gian. Thỏa thuận đó giúp chấm dứt cuộc binh biến ngắn của Wagner chống lại quân đội Nga vào tháng 6 năm nay. Thủ lĩnh Wagner, ông Yevgeny Prigozhin đã thiệt mạng trong một tai nạn máy bay ở Nga vào tuần trước. Ba Lan và các nước láng giềng coi sự hiện diện của Wagner ở Belarus là mối đe dọa an ninh và để đáp trả, Warsaw đã điều một số quân về phía đông tới biên giới giáp với Belarus. Belarus cho biết vào cuối tháng 7 rằng các thành viên của Wagner đã bắt đầu huấn luyện cho lực lượng đặc biệt của Belarus ở một trường bắn quân sự chỉ cách biên giới với Ba Lan vài km. Cơ quan an ninh Nga FSB ngày 31 tháng 8 tuyên bố đã tiêu diệt và bắt giữ các thành viên của một nhóm trinh sát và phá hoại người Ukraine ở tỉnh Bryansk, giáp biên giới Ukraine. FSB Nga cho biết hai trong số các tay súng đã bị giết vào tối ngày 30 tháng 8 tại quận Navlinsky. Đại diện chính thức của quân đội quốc gia Nga, ông Valery Brikakin nói, các cơ quan thực thi pháp luật và cơ quan an ninh đã nỗ lực toàn diện để phát hiện và giam giữ các thành viên của nhóm phá hoại. Hai trong số các thành viên của nhóm phá hoại đã bị vô hiệu hóa, 5 người bị bắt làm tù binh. Đoạn phim được phát sóng trên kênh truyền hình nhà nước Russia 24 trình chiếu 7 khẩu súng tự động cùng với 20 băng đạn và 12 quả lựu đạn được cho là đã thu được trong chiến dịch này. FSB nói nhóm này được trang bị súng máy do Mỹ sản xuất với bộ giảm thanh, chất nổ và một số lượng lớn lựu đạn và đạn kiểu NATO. Họ cho rằng nhóm này bao gồm các thành viên của cơ quan tình báo Ukraine và lực lượng quân sự đặc nhiệm của Ukraine. Bryansk và các tỉnh khác giáp với Ukraine trong năm nay ngày càng hứng chịu nhiều vụ tấn công bằng máy bay không người lái, pháo kích, nổ bom và xâm nhập vũ trang mà Nga đổ lỗi cho Ukraine. Reuters không thể xác minh chi tiết báo cáo của FSB Nga. Kiev hầu như không bao giờ bình luận về các hoạt động ở Nga mà Moscow gán cho Ukraine. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Hãy theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiếngviệt.com. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.